Chương 3. Trời của Tuấn ngửa mặt nhìn lên trời, cặp mắt tinh anh khẽ nheo lại. Trời đã sang giữa thu mà nắng còn như chàm lửa. Rặng núi Yên Tử càng sẫm màu thêm, khí núi hừng hực mờ mịt rừng tùng. Vị tướng già thúc mạnh gót, con ngựa chiến màu tía mật tung vó, rầm rập dẫn đầu đội hộ vệ phi ngựa lên đỉnh núi Thuốc. Ngay sau lưng Trần Quốc Tuấn, giả tượng trên mình con ngựa ô lĩnh dương cao ngọn cờ tiết chế 12 tua bay tung lên trong gió tây khô nóng, còn đội hộ vệ tản rộng ra bao tròn bốn bề sườn núi Thuốc. Từ trên đỉnh cao, Trần Quốc Tuấn nhìn những cánh quân đang tiến về các vị trí đã định trước trong cuộc tập trận giả hôm nay, cuộc tập kết thúc 2 tháng luyện quân nhằm đúng rằm tháng 8. Nắng vẫn như chàm lửa, vó ngựa dẫm trên những ngọn cỏ khô cháy, cào tung lên thứ đất rời rạc như bột đá. Trần Quốc Tuấn sắn cao 2 ống tay áo chiến, ông cởi chiếc khuy cổ cho đỡ nghẹt thở và lấy mu bàn tay quệt mồ hôi trên mí mắt. Ông thấy thương binh lính vô hạn, nhưng ông không thể làm khác đi được. Quân Gia Nô Vạn Kiếp sau 1 tháng tập bày trận trên bãi sông Cơ Xá ở Thăng Long đã chạy về Vạn Kiếp và lập tức họ được lệnh bước ngay vào một đợt khổ luyện mới giữa buổi cuối hạ sang thu. Nhớ buổi tập thứ nhất, đứng trước ba quân, Trần Quốc Tuấn đã lớn tiếng răng dậy. Các ngươi đã nguyện theo ta xông pha làm chướng phá giặc cứu nước. Các ngươi đã được tận mắt nhìn thấy sứ giặc hung hăng giữa chúng kinh kỳ, đem miệng lưỡi diều hâu cứu vò mà nhục mạ cả đến ta và thượng tướng quân Chiêu Minh Vương. Này, bảo cho các ngươi biết, cầm giáo giết giặc không phải chuyện dễ dàng một buổi, phải khổ luyện cho thành xương đồng da sắt. Nắng lửa nước băng, mưa sa bão táp, ta và các ngươi đều sẽ trải qua. Những lúc giặc kia thở lè lưỡi trong gió tây hầm hập ghê người, chính là lúc ta sẽ cùng các ngươi xốc tới, dìm chúng xuống tận đáy những dòng sông đất Việt. Này, bảo cho các ngươi biết, phải tập để dương bay cung cứng, sức khỏe bạc non, khí thế nuốt trâu, tập cả lúc sương sa, mưa thảm, gió sầu, nắng mờ, khí núi, tập cho dày dạn mọi bề, dự sức phá giặc. Này, bảo cho các ngươi biết, giặc dữ không phải lũ tầm thường, võ ngựa cuồng loạn của chúng đã từng quần khắp thiên hạ, từ Liêu, Kim, Tống, Hồi Hộp, Ấn Độ cho đến những nước xa lạ mãi tận trời Tây. Võ ngựa của chúng đã từng quần trụi cỏ thảo nguyên, quần nát đồng ruộng, đã từng băng qua sa mạc, đã từng vượt những sông dài. Này, bảo cho các ngươi biết, tập làm sao, đánh làm sao, đừng để hổ thẹn đến tổ tông đã mất bao xương máu, nước mắt mồ hôi để lập ra nước Việt. Đừng để hổ thẹn đến ta, bậc nguyên nhung tiết chế trăm quân. Lời răn dạy của Trần Quốc Tuấn đã khích lệ các chiến sĩ Vạn Kiếp và 4 đội quân Gia Nô của 4 con trai vị tướng già. Họ lăn xả vào cuộc tập luyện ngày đêm suốt 2 tháng trời ròng rã, với ý chí quyết đánh bại bọn giặc khát máu thiện chiến. Họ tập say sưa với niềm tự hào của những dũng sĩ Vạn Kiếp. Họ quyết không chịu thua kém như người anh em trong các đạo quân khác. Họ biết giờ đây quân Gia Nô hương quắc, hương tức mặt, dân binh các lộ Hồng, lộ Khoái, lộ Lạng Giang, cấm quân Long Dực, Hổ Dực, Thần Sách, Thánh Dực cũng đang khổ luyện như họ. Và ngoài khơi Vân Đồn, lính Trạo Nhi cùng đội thuyền biển đang thi gan với sóng to gió lớn, tập luyện những cách đánh mới lạ nhất. Chiến sĩ Vạn Kiếp quyết kết thúc thật tốt đợt khổ luyện này. Hôm nay, buổi tập cuối cùng của đợt khổ luyện và cũng là ngày hội võ mùa thu. Đã sắp đến lúc ra quân, hội võ không đáp ứng được những khó khăn trong cuộc chiến đấu một mất một còn sắp tới nữa. Vì vậy, có trận tập dợt lớp này. Những cánh quân đã bày xong thế trận trên cả một triền sông lục đầu thành 2 cánh cung mở rộng. Một cánh là đội quân thủy với hàng trăm thuyền chiến, bùm, nò gió, la liệt trên mặt nước loang loáng ánh lửa mặt trời. Một cánh dựng cờ, phướng kéo dài mấy chục dặm từ chân núi Thuốc qua đồng nội tới vạt rừng xanh mé đông. Trần Quốc Tuấn ra lệnh đốt ụ lửa làm hiệu lệnh mở đầu cuộc trận giả. Những người lính trong đội hộ vệ cầm bùi nhùi dúi vào một đống củi và cỏ khô đã sắp sẵn. Lửa bén, bốc cao ngọn. Chờ một lát cho lửa cháy to, họ rắc từng nắm phân dơi vào đống củi. Lập tức khói trở thành đen đặc và bốc thẳng ngọn. Trần Quốc Tuấn rướn mình trên ngựa, nhìn ra xa nơi theo giả định sẽ là trận địa xuất phát của quân giặc. Trần Quốc Tuấn bật cười khi nhớ đến các đội quân được lệnh phải đóng giả làm giặc. Họ không dám trái tướng lệnh, cũng không dám ca cẩm nên lời, nhưng cứ nhìn mặt họ cũng đủ hiểu nỗi ấm ức trong lòng họ. Để cho trận giả đánh thực găng, Trần Quốc Tuấn đã giao quyền chỉ huy đội quân Nguyên Dạ cho Nguyễn Đề Lô. Nhưng ông biết, việc cầm một đạo quân lớn vượt khỏi tài năng của viên tướng Gia Nô chuyên đánh ngựa. Giá như ở đây có Phạm Ngũ Lão. Một trận giao binh mà một bên là Phạm Ngũ Lão chỉ huy, một bên do Trần Quốc Tản làm tướng, thì dù cho là một trận giả đi nữa cũng phải là một trận đánh nảy lửa. Nhưng Phạm Ngũ Lão bây giờ đang ở Kinh Thành. Phạm Ngũ Lão đã được cử giữ chức điện súy, chỉ huy toàn bộ quân cấm vệ canh giữ hoàng thành. Trần Quốc Tuấn ngẫm nghĩ và cho rằng việc cử tướng này thật chính xác. Phạm Ngũ Lão qua là một viên tướng chính trực, công minh, một lòng vì phép nước. Phạm Ngũ Lão lại còn là một tướng yêu thương binh lính dưới quyền, chăm từng miếng cơm manh áo, nhưng cũng chăm lo cả việc giữ phép nước, luật quân trong binh lính. Chắc rằng người tướng trẻ này không để uổng công lao tiến cử của ông. Trần Quốc Tuấn mỉm cười, việc dân biểu tiến cử Phạm Ngũ Lão thoạt đầu làm cho các gia tướng vạn kiếp kinh ngạc, nhưng rồi họ hiểu dần ra, ngay anh em binh lính cũng thấy rõ đức công minh nghiêm chính của Ngũ Lão. Họ đã đồng tình với việc Ngũ Lão dẹp đám đánh nhau ở chợ Cầu Đông, và giữa hai đội lính trên sông và đội đánh voi, việc ganh đua thi tài đã chấm dứt. Mặt khác, mệnh lệnh cử tướng giữ cờ tiết chế của Trần Quốc Tuấn đã đáp trúng nguyện vọng sâu kín nhất của họ. Sáng hôm nay, trước lúc ra lệnh cho các đạo quân xuất phát, Trần Quốc Tuấn đã công bố, từ nay khi ông đi trên bộ, Giả Tượng sẽ làm tướng giữ cờ, còn khi ông đáp thuyền chiến, ngọn cờ đó sẽ trao cho Yết Kiêu. Quân lính reo hò vô cùng mừng rỡ khi ông vừa dứt lời. Trần Quốc Tuấn chợt thấy con ngựa chiến bồn chồn, đòi cương. Ông ngẩng lên và thoáng nghe thấy tiếng ồn ào mỗi lúc mỗi to mé sau lưng. Ông ngoảnh nhìn. Từ chân núi Ông Sư, một đoàn người mang vũ khí rầm rộ tiến đến phía núi Thuốc. Càng đến gần, càng thấy rõ đấy là dân chúng các làng Vàng Kiếp, Phao Sơn, Trần Xá. Quần áo không phải là quần áo chiến, nhưng sắn gọn gàng, binh khí cũng không đồng loạt, đủ từ câu liêm, tay thước, đòn càng, đòn sóc, đặc biệt là có hàng trăm người cầm bơi chè và những cây tre đực vỏ còn xanh nguyên. Trần Quốc Tuấn chào mày. Ông ngẫm nghĩ không hiểu dân làng kéo đến đây làm gì. Từ đám đông một ông già cầm tay thước leo lên núi Thuốc. Đó là cụ Uẩn. Ông cụ cắp tay thước vái Trần Quốc Tuấn. Bẩm quốc công, anh em dân binh trong hương đến xin cho được tập trận. Tập trận à? Nét mặt Trần Quốc Tuấn đột nhiên tươi tỉnh, ánh mắt lóe sáng một vẻ kỳ lạ. Ta chưa hề nghĩ đến điều đó đấy. Những ý nghĩ chen trộn nhau dồn qua rất nhanh trong tâm trí Trần Quốc Tuấn. Ông nghĩ về lực lượng dân binh cả nước. Đội dân binh hương Vạn Kiếp lớn lên trong óc Trần Quốc Tuấn, thành ức triệu những người dân Việt cầm vũ khí bảo vệ tổ quốc trên mọi nơi mọi chốn. Dân binh Châu Hoang, Châu Diễn, dân binh Lộ Quy Hóa, Lộ Tam Đái, dân binh vùng núi, dân binh vùng biển. Mọi nơi có một sắc thái riêng, một cách đánh sở trường. Trần Quốc Tuấn đã từng biết tài bắn trăm phát trúng cả trăm của những tay nỏ cứng vùng núi phía Bắc. Ông cũng từng xem các chiến sĩ miền Tây múa những cây đao mũi công, lưỡi mỏng sắc như nước. Ông reo thầm trong lòng. Giặc thác, chúng mày sẽ phải chọi với hàng triệu tay cung, hàng triệu tay giáo, chúng mày phải chọi với cả dân tộc ta. Giặc thác, chúng mày chắc chắn sẽ đại bại. Ông bảo cô Uẩn. Các người muốn tập trận hả? Hay lắm. Trần Quốc Tuấn nheo mắt cười thích thú. Ông chỉ cho cô Uẩn xem thế trận gọn kìm bày trên triền lục đầu và nói. Như thế đấy. Bây giờ các người cứ việc tiến quân. Hãy tìm mọi cách mà giúp quân ta diệt giặc. Bẩm quốc công, chúng tôi đánh như thế nào ạ? Ta làm sao biết được? Trần Quốc Tuấn nói như reo cười. Trí óc ta làm sao bằng sự thông minh của trăm họ được? Các ngươi hãy tìm mọi cách triệt lương, cắt đường, đánh lẹ, đánh úp, bất kỳ cách nào diệt được giặc cũng tốt. Thôi đi đi, ta chẳng những bằng lòng cho dân binh cùng tập trận, mà ta còn cảm ơn các ngươi. Sau đó Trần Quốc Tuấn ra lệnh cho binh lính trao thêm vũ khí cho đội dân binh Hương Vạn Kiếp. Ông thích thú nhìn cô Uẩn dẫn đội quân đi lẫn một cách khéo léo vào cánh rừng tùng, bắt nối ngay từ chân núi Thuốc. Trận đánh diễn ra sau đó một khắc. Từ chân trời xa, trên những triền đồi mọc đầy sim, mua, những chấm đen xuất hiện và dần dần to thêm lên. Đó là những người lính cưỡi ngựa trong đội quân của Nguyễn Đề Lô đóng giả làm quân Nguyên. Họ theo đúng chiến thuật của giặc tản rộng ra thành một hình rẽ quạt mà mũi nhọn hướng về phía trước. Trần Quốc Tuấn chú ý xem xét, ông nhận thấy đội cưỡi ngựa đóng giả giặc thiếu song sáo. Vị tướng già lập tức ra lệnh bắn luôn 3 phát pháo làm hiệu. Theo như ước lệ từ trước, 3 phát pháo bắn liên tiếp lên khung, tức là mệnh lệnh tập phải như thật. Quả nhiên, đội cưỡi ngựa lập tức trở nên nhanh nhẹn, linh hoạt. Để phân biệt với quân ta, Nguyễn Đệ Lô đã cho binh lính dưới quyền lấy bông lau cài lên đầu giả làm cái đuôi cáo thường cắm trên mũ quân giặc. Những bông lau phần phớt tím càng rõ dần khi đội lính cưỡi ngựa vượt qua bãi cỏ trước thế trận hình gọng kìm của quân Việt. Thình lình, con ngựa đi đầu chuyển hướng, Trần Quốc Tuấn chợt long lanh cặp mắt. Ông hiểu ngay sự thông minh của Nguyễn Đệ Lô, người chỉ huy đội lính giả làm giặc đã tránh hai gọng kìm và vòng hẳn ra mé sau đánh tập hậu vào cánh quân đóng trên bộ. Đó là một cách chuyển hướng vừa nhanh vừa khôn khéo, có khả năng làm cho đối phương xoay sở đối phó không kịp. Trần Quốc Tuấn thích thú cho ngựa phi hẳn lên một mỏm núi cao hơn để quan sát. Việc Nguyễn Đệ Lô cho quân chuyển hướng rõ ràng đã làm cho trận tập trở nên gay go và gần với sự thật hơn rất nhiều. Nguyễn Đệ Lô đã vòng hẳn sang mé sau đội quân Việt đóng trên bộ. Nhưng, để tiến sát với tầm tên bắn có hiệu lực, đội quân mũ cắm bông lao phải vượt qua một dải rừng tùng nhỏ, có một con suối sâu chảy vắt qua. Phải thực thà mà nhận rằng nghệ thuật cưỡi ngựa của binh lính vạn kiếp đã đến mức điêu luyện. Đội hình đẽo quạt của họ không tản mát khi bắt đầu vượt rừng tùng. Nhưng một điều kỳ lạ gì đây đã xảy ra trong vòm lá xanh ngắt ấy. Đội quân bông lao lúc vượt ra khỏi dải rừng tùng chỉ có già nữa và đội hình trở nên lộn xộn. Tuy thế, họ vẫn lướt dài ra mé sau lưng quân Việt và bắt đầu ngã rạp người trên lưng ngựa. Tên đôi bên bắt đầu bắn rào rào. Đó là những mũi tên đã bẻ đầu và bọc vẽ tẩm như cây rừng. Mũi tên nào trúng đâu không gây nên thương tích nhưng vẫn dính chặt vào đó làm bằng chứng. Trần Quốc Tuấn chăm chú nhìn trận đánh diễn ra. Ông thấy ngay sở trường đánh trên sông của quân ta không thi thố được, mà tài đánh ngựa của địch rõ ràng đang phát huy ưu thế. Đúng như lời Triệu Trung đã có lần thưa với ông, một lính cưỡi ngựa của giặc Thác có thể mở rộng hoạt động tới mấy tầm tên bắn nhờ ở sức ngựa và gốc bắn xòe lớn. Ông tự nhủ. Đó là một điều phải dặn dò kỹ lưỡng các tướng sau này. Nhưng bất chợt, Trần Quốc Tuấn nhận ra trong đạo quân giặc không thấy có Nguyễn Đệ Lô. Không biết viên tướng cưỡi ngựa này đi đâu nhỉ? Câu hỏi ấy thật không giải đáp nổi. Sau đó một sự kiện ngoài dự kiến diễn biến trần dạ xảy ra lôi cuốn luôn sự quan sát hào hứng của Trần Quốc Tuấn. Đó là sự xuất hiện của đám dân binh. Họ từ trong rừng tùng xông ra, mỗi người vung lên một bó đuốc thông cháy hừng hực và khói bốc mù mịt. Họ xông tạt ngang vào đội hình quân giặc, gây sự hỗn loạn sợ hãi cho đám ngựa. Những con ngựa chiến mất cả hung hăng và nước phi đều đặn. Chúng sợ hãi vùng chạy, cổ ngoặt sang một bên. Những người cưỡi ngựa không tài nào điều khiển được chúng. Nhanh như chớp, nắm chắc thời cơ xung sát, toán quân Việt dưới quyền chỉ huy của Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tản xông lên, đánh giáp lá cà. Đội dân binh cũng ào ào kéo tới tiếp tay họ. Đến lúc này, Trần Quốc Tuấn mới thấy giá trị của những cây tre đực. Những người dân binh Hương Vạn Kiếp nấp kín sau các bụi bờ, tì gốc tre vào háng, dúi ngọn tre vào bụng ngựa giặc. Họ chỉ bẫy lên một cái là con ngựa lộn đi kéo theo cả người cưỡi. Cách đánh bằng tre đực như thế, dân vùng Bạch Đằng Lục Đầu, quen gọi là đòn trường, một ngón đòn lợi hại chuyên trị quân cưỡi ngựa ở những nơi địa thế hiểm hóc. Trần Quốc Tuấn thấy mình bồn chồn hào hứng. Con ngựa ông cưỡi cũng gõ móng muốn xông xuống núi. Trần Quốc Tuấn đã nghĩ ra vì sao toán cưỡi ngựa của Nguyễn Đệ Lô chỉ vượt qua rừng tùng được một nửa. Những người dân binh vạn kiếp kia chắc đã sử dụng khá khéo léo sở trường của họ trong khu rừng cây rậm rạp ấy và mưu đánh lửa tiếp theo quả là đáng chú ý. Nước và lửa, hai tiếng ấy cứ quấn quýt lấy nhau trong tâm trí của Trần Quốc Tuấn tới khi trận đánh kết thúc. Đội quân giặc bị đánh tơi tả, chỉ một số ít chạy thoát về chân núi Thuốc. Nếu là một trận đánh thật, Trần Quốc Tuấn đã sai Giả Tượng đem vài đô xuống trói gọn đám tàn binh đó dễ như trở bàn tay. Nhưng Trần Quốc Tuấn thấy tập luyện như vậy đã đủ rồi. Trời về chiều, nắng xiên khoai càng oi bức. Trần Quốc Tuấn ra lệnh đốt ụ lửa thứ hai báo hiệu cuộc tập trận đã xong. Khoảng một khắc sau, những cánh quân cả ta lẫn giặc cùng kéo về địa điểm tụ họp quy định từ trước. Đó là các bãi cỏ rất rộng ngay dưới chân núi Thuốc. Trong số người về sau cùng có Nguyễn Đệ Lô và một đội dân binh vàng kiếp. Nguyễn Đệ Lô chân đi hơi tập tễnh. Đúng như Trần Quốc Tuấn đoán, viên tướng đội đánh ngựa đã bị dân binh vạn kiếp bắt gọn bằng cách chằn dây chẹn ngựa trong đám rừng tùng. Điều đó thật bất ngờ với Nguyễn Đệ Lô, nhưng lại làm cho Trần Quốc Tuấn kinh ngạc, thích thú. Khi quân lính đã tề tựu đông đủ, những người bị say sát đã được dịch thuốc, những người bông gân đã được nặn bóp, Trần Quốc Tuấn ra lệnh cho tất cả cởi hết quần áo xuống sông tắm. Đó là một thói quen đã dần trở thành kỷ luật trong đội đánh ngựa vạn kiếp. Tắm sạch sẽ để không bị lỡ ghẻ mông đùi mới có khả năng linh hoạt trên lưng ngựa. Tắm sạch sẽ mới khỏe quân, tiến thoái mới nhanh nhẹn. Thói quen đó chẳng những đã trở thành kỷ luật trong quân đội thuộc Hương Vạn Kiếp, mà còn đang trở thành thói quen trong tất cả các đạo quân Việt. Trần Quốc Tuấn cũng xuống sông tắm, mấy vài người lực lượng da rám đỏ mình xăm chàm rồng theo phong tục từ thời Tổ Hùng Vương ra sức vùng vẫy đùa bỡn vang dậy một khúc sông rồng mênh mông. Họ bơi không bằng ít kiêu, nhưng cách bơi của họ quả là cách bơi của những người quanh năm sống trên sông nước. Mấy hôm nay lũ lên to, mặt sông ngầu phù sa và lều bèo nổi đầy thiều biêu. Những quả thiều biêu tròn rắn như quả trứng vịt được binh lính vạn kiếp dùng làm phi đạn ném nhau. Trần Quốc Tuấn không ngăn cấm việc đó. Ông cho rằng làm như thế binh lính sẽ khỏe tay hơn. Và ông mỉm cười khi thấy Yết Kiêu dẫn mấy nghìn anh em bơi đứng vượt qua khúc sông rộng nhất. Bây giờ trời đã về chiều, cò trắng đã tha thẩn về tổ, rằng yên tử đã chuyển sang màu tím ngắt. Chuông chùa kiếp bạc, thỉnh hồi mộ đang ngân nga trong thinh không, và những người lính hỏa đầu đã gánh rượu thịt ra bãi cỏ chân núi thuốc để bày tiệc khao quân ngay trên đó. Bóng đêm vừa buông xuống, tiết trời mát lạnh đi rất nhanh và một vầng trăng ngà to bằng cái mâm đã bền bồng trên biển mây Yên Tử. Trăng sáng quá, đến nỗi Trần Quốc Tuấn thấy không cần ra lệnh cho đốt đuốc nữa. Thế là bữa tiệc khao quân bắt đầu tưng bừng trong màu xanh mát dịu của ánh trăng. Vừa nâng chén rượu lên môi, Trần Quốc Tuấn chợt nhớ tới bữa rượu Tết Đoan Ngọ và Trương Hán Siêu. Ông cảm thấy bâng khuâng. Bây giờ vua Nhân Tông đã theo lời tâu của ông cho người chép sách trẻ vào học trong Quốc Học Viện. Mừng cho anh ta, mong cho anh ta học chống thành tài để ra giúp nước. Trần Quốc Tuấn không ngồi trong mâm rượu bày riêng cho ông trên một tảng đá lớn phẳng phiu như mặt sập. Ông cứ tay đũa tay chén, đi len lách giữa các mâm rượu. Binh lính chúc thọ ông. Trần Quốc Tuấn thấy chến choáng mặc dù từ xưa đến nay có uống đến bao nhiêu chăng nữa, vì tướng già cũng chưa hề say. Ông chúc lại binh sĩ. Chúc các người mắt tinh tay cứng, lòng dạ sắt son. Theo ông, binh lính các đội không ngồi riêng rẽ nữa. Thoạt đầu là một người lính đội voi chạy tót sang mâm lính cưỡi ngựa. Một người lính cưỡi ngựa thay thế vác chén qua mâm lính đánh trên sông. Rồi sau một khoảnh khắc lộn xộn trên bãi cỏ rộng, các mâm rượu đã lẫn lộn người của các đội. Rượu được vài tuần đã chến choáng. Ở một phía bãi cỏ, tiếng hò la nầy nỉ bỗng nổi lên. Anh em phía ấy đang dục cụ uẩn kể chuyện đánh giặc xưa. Trần Quốc Tuấn cầm chén đến nơi. Ông sai rót rượu đầy chén của ông và của cụ uẩn. Ông ngước mắt nhìn chăm chú, rồi bảo ông già bình than. Hãy uống cạn chén này đi, người lính già thời Nguyên Phong. Hãy kể chuyện chinh chiến xưa kia cho con cháu nức lòng, nâng cao sĩ khí mà sẵn sàng phá giặc. Cụ uẩn chưa say, với ông già này thì uống gấp ba thế nữa cũng chưa say. Nhưng ông cụ cảm động thực sự. Ông cụ bối rối uống cạn chén và bồi hồi kể lại trận đánh giải phóng Kinh Thành 26 năm về trước. Trần Quốc Tuấn bảo ông cụ, đừng nhìn vào ta, hãy quay ra kể cho sĩ tốt đang ngồi kia kìa. Khi nhìn những người học trò yêu của mình, cụ uẩn bạo dạn dần lên. Quân ta đuổi giặc chạy dài lên mặt Quy Hóa, chỗ nào cũng có người mình chèn bắt chúng. Tù binh nhiều quá, lo ăn cho chúng cũng nhược người. Đứa chưa bị bắt chạy không kịp thở. Đã không kịp thở còn nghĩ gì được đến chuyện cướp bóc nấu ăn. Mỗi khi mệt quá, chúng dựa lưng vào gốc cây nghỉ vội một tí. Nhưng chỉ một tiếng nói to, dù là tiếng đàn bà, trẻ nít, tàn binh giặt lại quàng chân lên cổ mà chạy tiếp. Những vùng chúng chạy qua không bị mất mát gì, đến nỗi dân ta bận chúng cái tên là giặc Phật. Anh em hỏi nhau, giặc tan rồi cụ được thưởng gì hả cụ? Lão được thưởng một thanh gươm. Kia, nó kia. Ông cụ chỉ thanh gươm Yết Kiêu đang đeo bên sườn. Cụ đã cho viên tướng Gia Nô thanh gươm đó từ 10 năm nay, ngay sau khi biết chuyện Yết Kiêu chiếm giải nhất trong hội vật mùa đông trên lộ Đà Giang. Ông cụ lại gần Yết Kiêu bảo tháo gươm. Cụ cầm thanh gươm rút ra nửa lưỡi. Dưới ánh trăng, nước thép gươm xanh lạnh. Ánh phản chiếu loang loáng trên mặt vị tướng già. Trần Quốc Tuấn hỏi cụ uẩn. Vậy bây giờ cụ lấy gì ra trận? Bẩm quốc công, quân ta quen đánh một bộ là khiên, kiếm, giáo dài, cùng tên. Dân binh cũng có một bộ binh khí riêng. Trên bãi rồng, chúng tôi đánh bằng bơi chèo. Trong đường hẻm đánh bằng đòn trường. Giáp lá cà đánh bằng đòn sóc hai mũi nhọn. Bẩm quốc công, cứ như cái đòn trường, tôi bẫy một cái kẻ địch phải bật lên tới ngọn tre. Bẫy vào háng ấy ạ. Binh lính cười ồ cả lên. Họ ngoảnh sang chồng mấy anh lính cưỡi ngựa hồi chiều đã được nếm đòn trường trong vạt rừng tùng. Đó đây bật lên đôi lời gắt gỏng cáo dội. Thế cũng là bộ binh khí ba thứ hả? Trần Quốc Tuấn hỏi. Và còn thiết lĩnh, cầu liêm, xích thuyền nữa à? Cái tang xích thuyền hễ mà vung ra vừa mềm như con trăng, vừa rắn như cồn sắt. Bẩm quốc công, đánh xích sắt mà khéo có thể thủng ván thuyền như chơi. Trần Quốc Tuấn thích lắm. Ông sai lấy một lưỡi rìu chiến bằng đồng rất đẹp. Lưỡi rìu cổ có vẻ đã trên nghìn tuổi. Này đây, ta thưởng cho người lính già thời Nguyên Phong. Sĩ tốt náo nức trước việc thưởng rìu chiến trên tiệc rượu khao quân. Sĩ tốt cảm thấy vinh dự vì họ thường coi cụ Uẩn là thầy dạy võ của mình. Họ vây lấy ông cụ, đua nhau mời rượu và chúc mừng cụ Uẩn. Mời thầy uống với con một bát. Chúc thầy tuổi càng cao sức càng mạnh. Chúc thầy ra trận với chúng con lần này lập nên công lớn. Nhưng cụ Uẩn khẽ gạt đám trò yêu ra. Cụ nâng bát rượu trên hai tay, tiến đến trước mặt Trần Quốc Tuấn. Cụ đăm đăm ngắm Trần Quốc Tuấn. Đôi mắt sáng rất thông minh, miệng cười tươi đôn hậu vẫn là những điều dễ nhận ra trên gương mặt quắc thước của Trần Quốc Tuấn. Nhưng cô ẩn ghi nhận mấy nếp nhăn mới trên vầng trán và đuôi mắt của vị tướng già. Đó là dấu vết của những ngày đêm làm việc mê mải, việc quân, việc nước bộn bề. Cô ẩn chỉ ngắm trong một thoáng nhưng tràn trề xúc động. Bẩm quốc công, đất nước và trăm họ tin ở ngọn cờ tiết chế của quốc công. Xin mời quốc công càng chén cho nức lòng sĩ tốt. Trần Quốc Tuấn đỡ lấy bát rượu, bồi hồi nhìn quân sĩ đang chăm chú im lặng. Bây giờ ông đã hiểu sâu sắc ngọn cờ của ông chính là của trăm họ và đất nước. Ông đã vì trăm họ và đất nước mà luyện quân, thì sĩ tốt cũng lại vì trăm họ và đất nước mà theo ông. Và như thế, sĩ tốt sẽ vùng vẫy như cá trong sông dài biển lớn của trăm họ. Trần Quốc Tuấn uống bát rượu rất chậm. Trăng càng lên cao càng sáng xanh, không gian tràn ngập thứ ánh sáng mát dịu ấy và chen vào đó là một chút hương tùng ngây ngất hơn men rượu. Nếu như tiệc rượu trăng mở để khao sĩ tốt, thì tiệc ngọt ngay sau đó dành riêng cho trẻ con hương vạn kiếp ăn Tết Trung Thu. Vành trăng rằm tròn vành vành đã lơ lửng trên đỉnh cao Yên Tử, rừng núi và đồng nội tràn ngập một thứ ánh sáng xanh mát dịu dàng. Từ mặt lục đầu mênh mang, gió rười rượi tràn vào thảnh thơi khoan khoái. Trần Quốc Tuấn ra lệnh nội trống sư tử. Khi tiếng trống thì thùng thôi thúc dội về hương, tiếng trẻ con cười nói bỗng bật lên như nước sôi đến cử. Rồi sau đó từ nhiều nẻo đường mòn, hàng trăm cái bóng lũng chủng theo nhau chạy ra cái bãi cỏ rộng dưới chân núi thuốc. Những người lính vàng kiếp dạng ra, ngồi thành một vòng tròn mé ngoài. Họ nhường vòng trông cho các cô bé chú bé như những người khách quý. Trần Quốc Tuấn nhìn thấy trong số khách tí hòn ấy có cả mấy đứa cháu nội của ông, những đứa con của Hưng Vũ Vương và Hưng Trí Vương. Ông chỉ tay bảo các cháu không ngồi chen chúc khó xem mà cũng đừng bỏ quãng nào thưa quá mất vui. Ông nghĩ thầm, sau này trong lúc phá giặc, những người bạn ít tuổi này sẽ đưa nhau lánh vào rừng sâu, làm lều, dựng trại, chia nhau đi lấy rau rừng làm bữa nuôi nhau. Thật là một hình ảnh đẹp về cả nước một lòng chống giặc gìn giữ non sông. Gia nô Hương Vạn Kiếp đã gánh ra mấy chục gánh bánh trái hoa quả, những chiếc bánh dẻo xinh xẻo như mặt trăng in trong chậu thau, những trái hồng màu đỏ đậm, vỏ bóng nhoáng, những gói cơm mùa thu thơm nức mùi lúa mới và lá sen. Trần Quốc Tuấn gọi cụ Uẩn lại, hai ông già đi chia quà cho các cháu bé. Lính đội ngựa của Nguyễn Địa Lô đã sẵn sàng trò vui của họ, đó là điệu mùa xuân múa kiếm mà họ đã học được của đồng bào Tày trên lộ Lạng Giang. Mùa xuân cây cối xanh tốt, muôn thú nhẫn nhơ, rừng đầy hoa, người trẻ lại, những người lính biên thùy phóng ngựa đi tuần và múa kiếm cho chắc tay, chờ dịp đánh giặc, giữ gìn bờ cõi. Đó là ý nghĩa của điều múa khỏe và vui của lính đội ngựa. 10 chiến sĩ mặc áo chiến tay cầm kiếm, họ múa rất say sưa vì họ biết con em họ đang tròn mắt ngồi xem. Thỉnh thoảng một người lính lại hí lên như tiếng ngựa, tiếng hí như hiệu lệnh cho từng chuỗi cười thích thú giòn tan của đám khán giả tí hon. Trần Quốc Tuấn rất thích những người lính múa cái điệu khỏe mạnh và nhanh nhẹn này. Họ đều trẻ và đẹp như cây thông non. Trong ánh mắt sáng lên tinh nghịch, Trần Quốc Tuấn nhận thấy vẻ say sưa thích thú của những người lính hồn nhiên trẻ tuổi. Điệu múa kết thúc bằng một tràng hí rất dài và nối tiếp là một trận cười khanh khách của các khán giả tí hon. Trần Quốc Tuấn bảo các cháu, ăn đi, vừa xem vừa ăn mới thích. Đúng như ông đoán trước, các cháu chén ngay quả hồng. Những ngón tay mụ mẫm bôi nhem bột hồng lên những đôi môi mọng đỏ. Bên dưới mớ tóc để trái đào, những đôi mắt ngời ánh trăng. Trống sư tử lại bắt đầu thúc thì thùm. Đôi voi của giả tượng đã để suốt một tuần trăng làm ra 12 cái đầu sư tử kể cả to lẫn nhỏ. Bây giờ theo nhịp trống lễ, đàn mãnh sư ấy tràn ra bãi rộng, vờn múa, chồm nhảy. Theo phong tục đẹp đẽ của dân tộc ta, múa sư tử đêm rằm tháng 8 vẫn là điều mong đợi hàng năm trời của những cô bé chú bé. Trần Quốc Tuấn khi biết lính đội voi làm đầu sư tử đã rất hài lòng. Ông cho họ thêm 10 quan tiền, 5 quan mua rượu thịt thưởng công, 5 quan mua giấy màu và lông đuôi ngựa tết râu sư tử. Vì vậy, những chiếc đầu sư tử này được làm rất kỹ lưỡng và đẹp. Lính đội voi dùng lược chải râu cho sư tử, chôm nào cũng mượt mà. Họ chọn người khéo tay vẽ hình cá chép lên gờ mi sư tử. Và trên chõm sừng nhọn, họ tết những bông hoa mẫu đơn bằng lụa đại hồng tô điểm cho con mãnh thú. Đàn sư tử xông ra giữa bãi múa lồng lộn mạnh mẽ. Đám khán giả tí hon vừa thích thú, vừa sơ sợ, cứ nép vào nhau thôi cả nói cười. Có sư tử đầu đàn múa chính giữa, đàn sư tử con vần chung quanh. Sau đó, lính đội voi diễn liên tiếp các điệu sư tử vần cầu, sư tử múa đôi, sư tử dẫn trăng, sư tử đấu với võ sĩ, v.v. Tất cả các điệu được lính đội voi múa với tấm lòng quý mến trẻ của họ. Khán giả tí hon như lân lân trong giấc mơ đẹp. Chúng mở to những cặp mắt đen, quên cả ăn bánh. Những cái miệng nhỏ xíu nhem nhết bột hồng và những lồng ngực rộn lên nhịp tim đập mạnh như nhịp trống sư tử thôi thúc. Đàn sư tử tràn tới, múa trước mặt Trần Quốc Tuấn. Chúng vờn nhảy và rung tích lên khi tiếng trống dồn hồi dài. Mỗi năm, Trần Quốc Tuấn vẫn treo giải thưởng lên cao, giải sẽ gói kín trong một vuông lụa đỏ và treo lên đầu một cây tre dài 2 trường. Đội sư tử sẽ phải chồng người 6-7 tầng mới lên tới giải. Cách treo giải này cũng rất hay, nhưng năm nay Trần Quốc Tuấn không làm thế. Ông ra giữa bãi đặt một tờ vàng lá xuống đất và dùng một cây đĩa sứ úp lên trên. Sau đó, ông bảo giả tượng. Đấy, giải đấy, thử xem có lấy nổi không? Đó là cách lấy giải đĩa truyền từ thời vua Ngô Quyền đánh Trần Bạch Đằng hơn 200 năm về trước. Thời ấy, đội quân thắng trận đóng hai bên bờ sông Bạch Đằng hay múa sư tử làm vui. Dân làng gần đây còn kể truyền lại những đêm múa sư tử náo nức suốt mấy mươi ngày sau trận thắng. Lấy giải đĩa khó hơn lấy giải chồng người rất nhiều. Có sư tử phải múa thấp sát mặt đất, vờn lên giải và lấy giải làm sao mà người xem không biết mới coi là được. Múa sư tử thấp sát đất đã khó, cái đĩa úp lên giải lại mỏng, chỉ cần đụng nhẹ vào nó, đĩa đã kêu đánh keng một tiếng. Vì vậy thông thường để kéo sự chú ý của người xem ra nhiều hướng khác, chung quanh con sư tử vờn giải, đội múa hay dùng các cặp đánh quyền, đánh kiếm, sư tử vờn cầu nhằm làm lãng trí người xem. Như lần này, giả tượng tin đã tài người lính lấy giải. Anh ra lệnh cho đàn sư tử con dạt ra chung quanh. Trong cái bãi rộng tràn ngập ánh trăng rằm, chỉ còn sư tử đầu đàn lông xám. Trống sư tử điểm tiếng cắt, tiếng tùng, làm cho trống ngực các khán giả tí hon nổi lên như mỏ làng. Các cô bé chú bé vàng kiếp nắm chặt tay nhau, ngây người nhìn cái khối xám đẹp dữ dội đang hùng hổ, quay cuồng trong bãi. Để dễ kiểm soát việc lấy giải, Trần Quốc Tuấn ra lệnh đốt đuốc thông. Lửa đuốc bùng lên phản chiếu long lanh trong những cặp mắt tròn đen hạt nhãn. Nhìn đám trẻ vui chơi, Trần Quốc Tuấn thấy lòng rộn lên tình cảm ông cháu đẹp đẽ. Nhưng ông cũng chợt nhận ra một điều làm ông kinh ngạc. Trong đám trẻ này không có bé bội. Ngay từ sau Tết Đoan Ngọ, giả tượng đã đưa bé bội về Vàng Kiếp. Ông đã giao bé bội cho Hưng Vũ Vương Trần Quốc Hiến để nhận làm con nuôi. Ông dặn Quốc Hiến cho bé bội được học chữ, học thêu thùa, may vá. Ông còn gửi cho mẹ bé bội 50 quan tiền. Bé bội bây giờ được gọi là quận chúa. Chỉ vừa hôm qua, sau khi tập đánh xung sát trên sông, Trần Quốc Tuấn quay về hương, quận chúa Tiểu Bội còn cùng các anh, các chị, là cháu nội của Trần Quốc Tuấn, ra tận cửa rào chông của Thái Ấp để đón ông. Mãi suy nghĩ, Trần Quốc Tuấn quên cả điệu múa sư tử lấy giải đĩa giữa bãi. Giải đã lấy xong rồi, và bây giờ đàn sư tử đang chồm lên, vờn xuống vui mừng trong ánh đuốc đang tàn. Trăng rằm sáng xanh mắt dịu cảnh vật, gió núi hơi lạnh thỉnh thoảng lại hay hãy tràn về. Bây giờ đến trò vui của đội Yết Kiêu. Họ múa điệu bông sen trên sông Bạch Đằng, và cô bé đóng vai bông sen trắng chính là bé Bội. Bé Bội lướt ra nghịch ngợm xinh xắn, hai mắt long lanh, miệng thoáng cười. Trần Quốc Tuấn tủm tỉm cười thầm. Ra cái con bé này hớm hỉnh thật, chẳng biết nó tập luyện từ bao giờ mà múa khéo thế. Ngoài bãi cỏ, sáu người lính trong đội đánh sông múa những dải lụa xanh nhạt và mỏng tan giả làm sóng nước. Lối múa lụa này, Trần Quốc Tuấn đã hết sức khuyến khích binh lính tập luyện vì nó làm cho người múa dẻo dai và khỏe tay. Binh lính đội đánh sông đã khéo léo bày thành điệu bông sen trắng. Những dải lụa xanh uống như sóng bạch đằng và bé bồi nhảy múa trên những làn sóng ấy chập chờn như bông hoa trôi trên dòng sông kỳ diệu trong truyện thần thoại vùng Hải Đông. Được xem bạn múa là điều rất khoái đối với đám trẻ nhỏ. Các cô bé chú bé ấy cứ reo lên gọi tên bạn ầm ĩ. Trăng đã lên rất cao, chỉ còn như chiếc đĩa bạc nhỏ. Không nên để trẻ thức khuya, chúng dậy ốm. Trần Quốc Tuấn nghĩ vậy. Ông ra lệnh đâu về đấy. Từ bãi cỏ non ven sông, lục đầu, binh lính, dân hương, các cháu nhỏ kéo nhau về thái ấp và các làng bằng nhiều đường. Họ đã đi xa, chỉ thấy thỉnh thoảng ánh trăng lập lòe trên đầu mũi giáo. Nhưng tiếng cười vui vẫn văng vẳng tới tai Trần Quốc Tuấn. Những cuộc vui như thế này mãi mãi còn động trong lòng Trần Quốc Tuấn. Và ông tin rằng nó sẽ động mãi trong lòng dân chúng và gia nô hương vàng kiếp. Trần Quốc Tuấn trở về tới căn phòng riêng, cuối thái ấp khi mỏ điểm canh ba. Cô ẩn im lặng trình lên án khay trà uống khuya thường lệ. Nhìn khay trà, Trần Quốc Tuấn chợt nhớ tới Trương Hán Siêu. Theo lời tâu của ông hồi tháng 5, quan gia đã cho người trai trẻ này vào học trong quốc viện học và hạ chỉ cho nội sai cung quan triều, cứ mỗi tháng cấp cho Trương Hán Siêu ba quan làm tiền ăn học, giấy bút. Trần Quốc Tuấn cũng cho riêng người học trò nghèo 10 tập giấy lụa bạch thực mịn, một đôi quạng bút sông chu và một thoi mực hương lan thơm ngọt. Khi rời kinh thành đi vạn kiếp luyện quân, Trần Quốc Tuấn còn dặn Trương Hán Siêu. Quan gia kỳ vọng nhiều ở cháu, hãy học cho chóng giỏi. Ngoài ra số việc ta giao thì cố gắng làm cho thật tốt. Số việc giao cho Trương Hán Siêu không nhiều, nhưng thật là những việc tày đình giao cho người tinh cẩn. Cứ mỗi buổi chiều sau khi ở quốc học viện trở về, Trương Hán Siêu phải đến phủ Chiêu Minh để giúp Thượng tướng quân Trần Quang Khải thảo các mệnh lệnh luyện quân, chuyển quân, cử tướng. Đó là một quy định giữa Trần Quốc Tuấn với Trần Quang Khải trong kế hoạch giữ bí mật thế trận phá giặc. Sau đó, tất cả các buổi tối, Trương Hán Siêu phải đọc lại các bản in bộ sách binh thư yếu lược mà Trần Quốc Tuấn vừa viết xong hồi mùa hè năm nay. Đây là bộ sách viết đơn giản hơn bộ Vạn Kiếp Bí Truyền. Trần Quốc Tuấn muốn rằng bộ sách có nhiều tác dụng đối với cả những tướng nhỏ, cho nên ông viết theo một lối dễ hiểu, lời văn sáng sủa, ý tứ minh bạch. Ông đã ra lệnh cho thư nhi hai vương phủ Chiêu Minh, Hưng Đạo chữa từng chữ 3.000 bản in cuốn sách quý đó để phát xuống từng đô. Trương Hán Siêu và một số thư nhi tinh cận khác đã làm tròn trách nhiệm đọc lại, sửa những chữ in nhầm của từng bản. Bản phóng để khắc ván in do Trương Hán Siêu viết. Bây giờ đây trên án trước mặt ông có một bộ sách này kèm theo một phong thư của Trương Hán Siêu. Trần Quốc Tuấn lật tờ bìa cứng phết cày. Ngay từ những chữ đầu tiên nét sắc như cắt, Trần Quốc Tuấn nhận ra ngay lối chữ viết minh bạch trung chính của Trương Hán Siêu. Mừng thay cho nó. Tính tình như thế, thông minh như thế, chắc anh ta sẽ trở thành một người đắc dụng cho non sông xã tắc. Những trang đầu tiên trong bộ sách là lời tựa do Phó Đô Tướng Quân Trần Khánh Dư viết. Đó là những lời đanh thép răn dạy binh lính và các tướng phải chịu suy nghĩ rèn tập để sẵn sàng chống giặc. Lá thư Trương Hán Siêu cũng không dài. Người chép sách chúc ông sức khỏe, tuổi cao và báo tin 3.000 bộ sách đã làm xong. Phần chính trong thư dành cho tin tức giặc và chiến sự ở Chiêm Thành. Trương Hán Siêu báo tin giặc đang trưng lương ở đảo Quỳnh Châu. Như vậy, có thể đường vận lương của chúng sau này sẽ dùng thuyền vào các cửa Bạch Đằng và sông Hoàng. Còn mặt Chiêm Thành, quân ta và quân Chiêm Thành đã liều chết chặn đánh đạo quân Toa Đô. Tên tướng giặc nổi tiếng hung hãn và mưu trí đó chưa chiếm được dải đất hẹp phương Nam ấy. Toa Đô phải kéo quân lên sát biên giới nước ta và một thám mã của ta đã lọt vào chỗ đóng quân của chúng, xem xét kỹ lưỡng tình hình đối khác bệnh tật của giặc. Trần Quốc Tuấn đọc xong lá thư, ông trầm ngâm suy nghĩ. Kẻ địch đã lỡ một nước cờ đầu ở chiến trường, nhưng âm mưu của chúng càng lộ rõ. Cánh quân Toa Đô chính là một gọng kìm nhăm nhe đánh bọc hậu nước ta. Bây giờ, Toa Đô đã tiến lên sát biên giới. Chắc rằng tên tướng hung ác này mới nhận được một mệnh lệnh gì đây? Trần Quốc Tuấn với chiếc áo mềm khoác hờ lên vai và lại gần cửa sổ. Bên ngoài, sườn núi Yên Tử dải bạc dưới ánh trăng khuya. Côn trùng trong vườn và ngoài đồng nội rền rỉ kêu buồn bã. Nhưng ở địa đầu thái ấp, một tiếng mõ gọi canh đanh gọn gợi lên không khí hùng tráng của trại quân. Cô Uẩn lại rón rén bước vào, hai tay bưng một chén trà sâm khói thơm nức. Ông cụ đặt chén trà lên án. Thấy chủ đắm mình trong suy nghĩ miên man, Ông cụ lưỡng lự giây lát rồi quả quyết bước lại gần Trần Quốc Tuấn, cài lại chiếc cúc áo nơi cổ của vị tướng già. Bẩm quốc công, đêm đã khuya lạnh lắm rồi, xin quốc công dùng chút trà sâm cho khỏe người, yên giấc. Trần Quốc Tuấn chiều ý ông cụ, đến ngồi trước án. Ông nhận thấy sợi dây tình cảm vô hình giữa ông và người lính già thời Nguyên Phong càng thêm bền vững. Nhà ngươi nghĩ ra mẹo dùng lửa thật sắc sảo đấy. Ông già bình thang ngượng nghịu. Bẩm quốc công, mèo ấy không phải của con, mà là của một bác dân binh người xóm núi. Bác ta chuyên sống với nương rẫy, hưu nai, heo rừng, cày cáo, hay ra đào bới phá hoại hoa màu. Bác ta phải đốt lửa đuổi dã thú. Bác ta bảo chỉ một mớ lửa cũng đuổi được hổ dữ. Ừ, đúng thế đấy. Trần Quốc Tuấn đáp lại như vậy và một điều vui mừng mới làm đôi mắt ông chớp sáng. Tài trí của trăm họ thật vô tận. Ý chí thắng giặc của trăm họ bền vững như núi cao. Bất chợt, một ý định lóe lên trong tâm trí Trần Quốc Tuấn. Giá như từ bốn phương trời của đất nước có những ông già thay mặt cho trăm họ nói lên những lời đanh thép thống thiết với triều đình và quan gia thì hay biết nhường bao. Chắc rằng nếu còn chút nào do dự, chưa tin ở thắng lợi cuối cùng thì trước những lời nói biểu lộ tấm lòng son sắt và ý chí quyết thắng của trăm họ, triều đình và quan gia càng thêm bền lòng. Hay là ta dâng sớ xin quan gia cho Triệu Bô Lão về kinh? Nhưng nếu Bô Lão lại có người không quyết đánh thì sao? Không, không. Bao lâu nay trăm họ một lòng vì nước và có những gương sáng vằng vặc như trăng rằm tháng 8. Sức mạnh ấy chính là chỗ dựa của kế hoạch phá giặc dữ lần này. Trần Quốc Tuấn đăm đăm nhìn tập giấy lụa bạch trắng tinh bày trên án. Và ngọn bút sông Chu Quảng trúc vàng nằm ngang trên chiếc nghiêng mã não như mời ông cầm lấy nó. Khi ông nháp xong bài sớ dân vua và đang đọc lại, thì cụ Uẩn lại từ ngoài vườn hấp tấp bước vào. Ông cụ thưa bằng một giọng hốt hoảng. Bẩm quốc công, có một người ăn mặc rách rưới muốn xin vào ra mắt. Anh ta nói là có việc rất cần và bảo lính tuần dân hầu quốc công vật này. Ông cụ đặt cái vật ấy lên án. Trần Quốc Tuấn giật nảy mình nhận ra nửa mảnh phù hưng đạo, vật làm tinh giao cho Đỗ Vĩ hồi Tết. Vị tướng già vứt bút đứng phắt dậy sẵn giọng. Dẫn người ấy vào ngay nhà sách cho ta. Trần Quốc Tuấn mặc chiếc áo mền vào người, ông lúng túng xỏ lộn tay và dần giữ mắng gằn trong cổ họng. Khi ông tới phòng đọc sách, cô Uẩn đã cho thắp bốn đợi bạch lạp và thả rèm lụa che cửa cho ấm. Trần Quốc Tuấn bồn chồn ngồi trước cái án mà Đỗ Vĩ đã dùng để trải giấy vẽ tranh trước đây 9 tháng. Những bức tranh ấy bây giờ vẫn treo trên vách hồ. Thời gian đã làm tranh cũ kỹ đi đôi chút, nhưng chính vì thế mà sắc màu thêm độ chín, thêm tình cảm. Cô Uẩn đưa một người lạ mặt vào. Người này không phải là chàng trai tóc xanh thuở nọ. Một mớ tóc khô úa lợm chởm, một cặp mắt đục lờ đờ, một bộ quần áo rách rưới phủ lên một thân hình gầy guộc và hai bàn tay có những đốt cong queo đặt run rẩy lên chiếc gậy tre say sát. Trần Quốc Tuấn kinh ngạc đứng lên, chăm chú nhìn người lạ mặt. Người ấy gỡ tấm áo tơi lá vắt ngang vai, chắp hai tay vái chào. Thưa quốc công, quân tiên phong của giặc đã lên đường được 10 ngày. Trần Quốc Tuấn nhận ngay ra cử chỉ đường hoàng của Đỗ Vĩ. Ông cầm tay kéo Đỗ Vĩ vào ghế và cho phép Đỗ Vĩ ngồi. Ông ra lệnh cho cụ Uẩn pha trà sâm ngay tức khắc. Trần Quốc Tuấn triều mến thương xót Đỗ Vĩ khi nghĩ rộng ra về những gian nguy khó khăn mà con người này đã phải vượt qua để đem về cho dân tộc những tin tức tối ưu cần thiết và quý báu. Bẩm quốc công, giặc động binh 50 vạn cả lính lẫn phu. Nguyên soái giặc là hoàng tử Thoát Hoang, con trai thứ 9 của Hốt Tất Liệt. Tướng tiên phong là Ô Mã Nhi. Đỗ Vĩ bình tĩnh so sánh tài năng của hai tướng giặc. Thoát Hoang lần này là lần đầu tiên cầm một đạo quân lớn, nhưng y đã từng chinh chiến nhiều năm đánh Tống, đánh Đại Lý. Đó là một tướng giặc đang thèm khát chiến công. Cách đánh của y táo bạo tới mức liều lĩnh và dễ dàng để hở những chỗ yếu trong thế trận. Còn Ô Mã Nhi là một tên tướng người hồi hộp, đánh bộ giỏi, đánh ngựa giỏi, ưa đánh nhau bằng những đội quân nhỏ vào những chỗ bất ngờ. Y còn được Hốt Tất Liệt phong cho danh hiệu Dũng Tướng. Trần Quốc Tuấn trầm ngâm. Đều là những tướng chưa đủ bản lĩnh cầm quân lớn. Đỗ Vĩ chợt nở một nụ cười kính phục, anh ta tiếp tục. Bẩm quốc công, bộ não của quân giặc là tên phó tướng A Lý Hải Nha. Tên này đã hạ nhiều thành Tống như là Phàn Thành, Tương Dương, Giàng Lăng và đã đánh chiếm 20 châu năm Tống kể cả đảo Quỳnh Châu. A Lý Hải Nha giỏi dùng mèo, Y thường vừa đánh vừa dụ hàng, biết dùng pháo, biết chắn sông, tháo nước, biết đánh lửa, triệt lương. Ngay như Toa Đô và Ô Mã Nhi cũng do chính A Lý Hải Nha dạy dỗ. Ngoài ra, giặc còn phái thêm tên gian thần nhà Tống là Lý Hằng theo quân. Trần Quốc Tuấn gằn tiếng. Có phải cái tên đã đánh bại người Trung Liệt Văn Thiên Tường ở Mõm Nhai Sơn không? Bẩm quốc công, chính hắn. Như vậy là giặc có bao nhiêu tướng giỏi nhất đều xuất hết. Trần Quốc Tuấn ngẫm nghĩ. Hai câu thơ của Văn Thiên Tường lại vang lên trong tâm hồn ông. Người ta tự cổ ai không chết, lưu lại lòng son trong sử xanh. Trần Quốc Tuấn thấy thương Văn Thiên Tường vô hạn. Đô Vị kể tiếp rằng, giặc mang trọng binh nên đi rất chậm. Quân tiên phong phải mở đường bắc cầu để dùng xe chở lương qua. Theo như Đỗ Vị tính toán, phải tới cuối tháng Chạp, giặc mới tới được biên giới nước ta. Nhưng thưa quốc công, quân thủy của giặc không mạnh lắm. Lượt về tôi từ bán đảo Lô Châu đáp thuyền qua đảo Quỳnh Châu. Tôi đã xem xét kỹ tình hình sửa soạn binh thuyền của giặc. Chúng thu thuyền đánh cá chữa thành thuyền tải lương, còn thuyền chiến thì không nhiều. Đội quân thủy của giặc là một đội quân tải lương chứ không phải là một đội quân chiến đấu tinh nhuệ. Trần Quốc Tuấn mỉm cười, điều ấy ông đã dự đoán từ lâu. Nếu giặc muốn có một đội quân thủy thật mạnh cũng không phải mọi lúc có được ngay. Giả như chúng được thấy 20,000 con người, mình xăm chàm như dao lông, đang vùng vẫy dưới nước, thì chúng sẽ còn lo lắng tìm đủ mọi cách để tăng quân thủy lên nữa. Bẩm quốc công, quân cưỡi ngựa của ta chưa bằng được quân cưỡi ngựa của giặc, nhưng quân thủy của ta lại trội hơn quân thủy của chúng. Trưa nay, con đã nhìn thấy Yết Kiêu dàn trận trên sông. Trần Quốc Tuấn kinh ngạc ngắt lời Đỗ Vĩ. Chiều nay con đã về tới bờ sông Lục Đầu à?
Thưa vâng.
Thế sao bây giờ con mới tới đây?
Đỗ Vĩ im lặng một lát. Trên gương mặt xanh gầy của anh, đôi mắt đục lờ thoáng lóe lên một ánh vui vẻ tinh nghịch.
Thưa quốc công, con đau tất cả các khớp xương nên đi rất chậm.
Đỗ Vĩ khẽ kéo ống quần lên để Trần Quốc Tuấn nhìn thấy đầu gối anh đang tấy đỏ. Sau đó anh giơ hai bàn tay lên trước mặt vị tướng già.
Thưa quốc công, giặc phái nhiều thám mã chèn giữa các ngã, chúng đã nhiều lần phát hiện được con. Lần tháng trước con đã phải dùng tới chiếc áo cà sa của các võ sư phương Bắc. Như về sau, A Lý Hải Nha cho vẽ hình con treo khắp nơi truy bắt. Con đã phải dùng tới môn thuốc riêng uống cho teo thịt và làm sưng các khớp xương lên để giả làm người mắc chứng bệnh hiểm mới lọt về đây được.
Trần Quốc Tuấn hé miệng định hỏi điều gì rồi lại thôi. Đỗ Vĩ hơi mỉm cười nói tiếp.
Các khớp xương này có khỏi cũng phải lâu mới mềm mại được như trước.
Trong căn phòng đột nhiên yên lặng, trang trọng, hai người một già một trẻ chăm chú nhìn nhau không chớp mắt. Gió thu lọt qua lá màn lụa, thổi lạc sạc những bức tranh treo trên vách. Gió thổi tắt luôn ba ngọn nến làm cho ánh sáng trong căn phòng giảm hẳn xuống. Trần Quốc Tuấn chợt hiểu thêm một điều lớn lao nữa. Đó là sự hy sinh của trăm họ. Dân tộc ta kiên cường, yêu nước. Điều ấy là cội rễ của non sông xã tắc. Ông đã thảo sớ dân quan gia, triệu bô lão về kinh với ý định củng cố niềm tin cho triều đình. Nhưng giờ đây, khi hiểu thấu lòng hy sinh của trăm họ, niềm tin chiến thắng của chính ông lại càng thêm vững chắc.
Bẩm quốc công, con sẽ làm thơ ca ngợi đất nước ta.
Đỗ Vị uống một ngụm trà sâm. Anh điềm đạm dùng mấy ngón tay công, cứng, dở những trang sách trên án. Đó là tập thơ của Thượng Hoàng Thánh Tông. Trần Quốc Tuấn ước thầm. Làm sao có thể tìm được một thầy thuốc giỏi trong thiên hạ chữa bệnh cho người trai trẻ này? Chắc chắn anh ta sẽ thành một người đắc dụng. Ông buộc Đỗ Vĩ đi nghỉ và ông trở về căn phòng riêng. Đêm đã sang canh tư. Trần Quốc Tuấn không ngủ nữa. Ông suy nghĩ về những ý tứ trong bản hịch của ông đang thảo. Thế là giặc đã xuất quân. Tổ quốc đang đứng trước một hiểm họa xâm lăng chưa từng có. Giặc dữ đã từng đánh bại nhiều nước, làm cỏ nhiều dân tộc. Võ ngựa xâm lược của chúng đã từng giày xéo lên biết bao miền rộng lớn mênh mang. Giết người, đốt làng xóm, đốt kinh thành và cướp bóc. Những tội ác ấy lần này giặc rắp tâm gieo rắc lên đất Việt yêu dấu. Không thể thế được. Trần Quốc Tuấn nghĩ đến những thôn xóm hiền hòa, tối tối có tiếng trẻ đọc sách, những cánh đồng lúa chín thoang thoảng hương thơm, những đoàn thuyền chở cá hông lưới về bến mỗi buổi chiều. Biết bao mồ hôi nước mắt và máu tổ tông đã chảy để lập nên giang sơn đẹp đẽ yên ấm này. Trần Quốc Tuấn thấy lòng xót như xác muối.
Hà, giặc thác, người Việt ta không để các ngươi hoành hành trên đất nước này đâu. Người Việt từ xưa tới giờ
và mãi mãi về sau này không cho phép bất cứ tên giặc nào đụng tới một ngọn cỏ, một lá cây mọc trên đất Việt. Bên ngoài trăng đã xế về Tây, càng sáng lạnh, sông Lục Đầu no nước chảy ồ ạt như sóng Hải Đông. Hương Vạn Kiếp ngủ say chờ khi trội dậy. Trong phòng, Trần Quốc Tuấn thấy ngời lên một niềm tin chiến thắng mạnh liệt. Niềm tin ấy bắt nguồn từ chỗ dựa to lớn tột cùng trong bản kế hoạch phá giặc của ông. Trăm họ là một sức mạnh vô địch. Trăm họ có thể hy sinh từ niềm vui, lẽ sống đến tài sản tính mạng của họ cho đất nước độc lập. Ngọn bút sông Chu trên tay Trần Quốc Tuấn lướt nhanh như trôi trên trang giấy lụa mịn màng. Vị tướng già đang thảo hịch, bản hịch của ông, bản hịch sẽ làm nứt lòng chư tướng và sĩ tốt.